Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 15 tháng 3, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Giấc mộng một Liên bang Nga vĩ đại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican. Sáng hôm qua, 14 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã kết thúc 5 ngày tĩnh tâm mùa chay tại nhà Thầy Chí Thánh ở thị trấn Ariccia và trở về Vatican. Khi xe buýt chở Đức Thánh Cha và các hồng y giám mục rời nhà tĩnh tâm, bên ngoài có một số tín hữu đứng chờ để chào các vị. Ngài vẫy tay chào mọi người và xe tiếp tục chuyển bánh về Vatican cách đó 30 cây số. Chiều Chủ nhật 16 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Cầu Nguyện ở khu vực phía bắc thành Roma. Đây là giáo xứ thứ 5 thuộc giáo phận Roma được Đức Thánh Cha đương kim đến viếng thăm. Ngài sẽ đến đây vào lúc 4 giờ chiều, gặp gỡ các thành phần tín hữu trong xứ đạo và cử hành thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều.
Berlin, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Liên bang Đức, cảnh giác các tín hữu đừng biến Giáo hội Công giáo thành một tổ chức từ thiện, một tổ chức phi chính phủ. Đức Tổng giám mục Eterovich, người Croat bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp tân tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Berlin chiều ngày 13 tháng 3 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm một năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco với sự tham dự của chính quyền Đức và ngoại giao đoàn. Đức Sứ thần Tòa Thánh nói rằng, mọi hoạt động và mỗi cuộc cải tổ giáo hội trước tiên phải được ánh sáng đức tin soi sáng. Đức Tổng giám mục cũng giải thích rằng, vai trò của Thánh Phêrô và các đấng kế vị, các vị giáo hoàng là tuyên xưng thiên tính của Chúa Giêsu Kitô trước mặt thế giới. Đức Giáo hoàng Francisco đã mang lại cho giáo hội một sức sinh động mới của đức tin cậy mến. Theo truyền thống, các tòa sứ thần tòa thánh ở các nơi vẫn tổ chức tiếp tân nhân ngày kỷ niệm Đức Giáo Hoàng đắc cử. Năm nay là lần đầu tiên cuộc tiếp tân được tổ chức vào ngày 13 tháng 3. Trong số các vị khác, có ông Volker Kauder, trưởng nhóm các đại biểu thuộc Đảng Liên minh Dân chủ Kitô CDU ở Quốc hội Đức, cũng như lãnh tụ phe đối lập, là ông Gregor Gysi thuộc phe tả và cả Đức Hồng Y Rainer Maria Volki, Tổng giám mục giáo phận Berlin sở tại.
Washington, một linh mục người Tiệp, cha Thomas Halik, được giải thưởng Templeton 2014 vì các hoạt động thăng tiến đối thoại và cảm thông giữa các tôn giáo trên thế giới. Giải Templeton quen được ví như giải Nobel về tôn giáo có kèm theo ngân khoản 1 triệu 800 ngàn Mỹ Kim. Cha Thomas Halik, năm nay 66 tuổi, sinh tại thủ đô Praha. Do ảnh hưởng của các tác giả như Graham Greene và Chesterton, Thomas Halik gia nhập Công giáo năm 1966 khi được 18 tuổi. Trong thời Cộng sản, năm 1978, cha thụ phong linh mục bí mật sau khi được huấn luyện chui và thậm chí cả thân mẫu của cha cũng không biết con mình đã thụ phong linh mục. Trước năm 1989 là năm chế độ Cộng sản Tiệp Khắc bị lật đổ với cuộc cách mạng êm như nhung, cha Halik góp phần tổ chức đại học và cộng đoàn giáo hội hầm trú để thăng tiến các lý tưởng đức tin và tự do, mặc dù có nhiều nguy cơ bị bắt và cầm tù. Sau khi Tiệp Khắc phục hồi tự do, cha Halik khởi sự dự án đại kết gọi là Thập niên canh tân tinh thần cho đất nước để kiến tạo bầu không khí luân lý và tinh thần, chuẩn bị xã hội Tiệp tiến đến nền dân chủ. Năm 1993, cha Halik được bổ nhiệm làm cố vấn hội đồng tòa thánh về những người không tín ngưỡng và giảng dạy môn xã hội học và tôn giáo tại nhiều đại học Âu Mỹ, du hành nhiều nơi để cổ võ sự cảm thông giữa các tôn giáo và văn hóa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ sau khi có tin trúng giải Templeton, cha Halik cho biết chưa có kế hoạch sử dụng ngân khoản của giải này, nhưng chắc chắn là sẽ dùng số tiền ấy để khích lệ đối thoại giữa các tín hữu với những người không tín ngưỡng. Cha nói, tôi thấy sứ mạng của tôi là người đả thông với những người đang tìm kiếm. Điều quan trọng là giáo hội không phải quan tâm tới những người đã có cư trú, nhưng với cả những người đang tìm kiếm nữa.
Managua, giáo hội Công giáo tại Nicaragua nhận lời mời đối thoại của Tổng thống Daniel Ortega. Như thế, có thể đề cập đến những đề tài ích chung của quốc gia. Đức cha Socrates René Sandigo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nicaragua, tuyên bố như trên hôm 11 tháng 3 vừa qua với báo La Prensa ở Managua. Trước đó, hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Ortega đã nói về lời mời này trong một bữa ăn chung với Đức Tổng giám mục Fortunatus Nguachubu, sứ thần tòa thánh tại Nicaragua. Hồi đầu tháng 3 này, Tổng thống Ortega đã có một cử chỉ nhắm làm giảm bớt quan hệ căng thẳng giữa Hội đồng giám mục với chính phủ Nicaragua, khi ông đích thân ra phi trường đón Đức Tân Hồng Y Leopoldo Prenes Solorzano từ Roma trở về sau khi nhận mũ Hồng Y. Đức Hồng Y Prenes vốn là người phê bình Tổng thống Ortega đã cảm ơn Tổng thống vì cuộc tiếp đón thân hữu này.
Kênh Hội Hiệp sĩ Manta ở Đức cảnh giác về sự sụp đổ hệ thống cứu trợ tại Ukraine. Đây là một tổ chức bác ái công giáo có hàng chục ngàn hiệp sĩ thành viên đang đảm trách nhiều công tác từ thiện và cứu trợ tại các nước trên thế giới. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 3 vừa qua tại thành phố Köln, bên Đức, Chủ tịch Hội Hiệp sĩ Manta, Chi hội Đức là ông Pablo Tico nói rằng, những người nghèo, các bệnh nhân và người khuyết tật vốn được Hội Hiệp sĩ Manta, Chi hội Ukraine chăm sóc, đang có nguy cơ bị mất mọi sự nâng đỡ, đứng trước những diễn biến về xã hội, quân sự và kinh tế tại Ukraine. Tình trạng kinh tế của đa số dân Ukraine ngày càng sa sút thê thảm, cả Hội Hiệp sĩ Ukraine cũng không nhận được sự đóng góp để có thể thi hành công tác cứu trợ, trong khi đó số người túng thiếu ngày càng gia tăng. Cả nhà nước Ukraine, vì tình trạng tài chính hiện nay, cũng cắt giảm tài trợ cho Hội Hiệp sĩ Manta. Hội Hiệp sĩ này có 200 người thiện nguyện và 15 nhân viên tại Ukraine. Mỗi ngày, họ cung cấp các bữa ăn nóng cho khoảng 150 người già tại thành phố Lvov. Tại thành phố Ivano-Frankivsk, hội nâng đỡ 50 người khuyết tật. Ba trung tâm săn sóc trẻ em đang được xây cất tại miền Tây Ukraine.
Vatican, một sáng kiến liên tôn chống nạn buôn người sẽ được giới thiệu với giới báo chí tại phòng báo chí tòa thánh vào chiều ngày 17 tháng 3 tới đây. Hôm 13 tháng 3 vừa qua, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, hiệp định về sự cộng tác liên tôn chống buôn người mang tên là Mạng tự do hoàn cầu và sẽ được ký kết giữa Imam Mahmoud Azab, đại diện của Đại học Al-Azhar của Hồi giáo Ai Cập, Hàng lâm viện tòa thánh về các khoa xã hội với Đức cha Marcello Sanchez Sorondo và đại diện của Anh giáo và mục sư David John Mawson, đại diện Đức Tổng giám mục Justin Welby, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, ông Andrew Forrest, một doanh nhân người Australia sáng lập tổ chức Bước đi tự do. Hồi mùa thu năm ngoái, theo lời yêu cầu của Đức Thánh cha, Đức cha Sanchez Sorondo đã tổ chức một cuộc hội thảo tại Vatican với sự tham dự của các chuyên gia quốc tế về vấn đề, các giáo hội và các tổ chức khác có thể đóng góp thế nào vào cuộc chiến chống nạn buôn người. Đức Thánh cha Francisco đã nhiều lần lên án tệ nạn này như một tội ác trầm trọng chống lại nhân loại.
Mexico, tổ chức bác ái công giáo trợ giúp các giáo hội đau khổ sẽ mở thêm văn phòng tại hai nước Mexico và Hàn Quốc, nâng tổng số nước có văn phòng phối hợp các ân nhân lên 19 quốc gia. Ông Johannes von Herriman, Chủ tịch Hội đồng Điều hành tổ chức bác ái này nói rằng, hai nước bổ túc vừa nói có thể góp phần giúp tổ chức này dấn thân phục vụ giáo hội thừa sai, giáo hội chịu đau khổ và bị bách hại. Ông cho biết hội đồng đã chọn Hàn Quốc vì nước này có nền kinh tế phát triển và giáo hội công giáo đang tăng trưởng tại nước này. Ngày 12 tháng 5 tới đây, sẽ có một hội nghị về tự do tôn giáo nhóm tại đảo Manta với sự hiện diện của Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao và cũng là chủ tịch của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Nhiều chuyên gia sẽ trình bày về tình hình giáo hội bị áp bức và bách hại tại Trung Đông và tại một số nước Phi Châu. Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ được thành lập cách đây 65 năm và hoàn toàn tùy thuộc sự đóng góp của các nhà hảo tâm. Hiện nay cơ quan này có khoảng 600.000 ân nhân trên thế giới. Năm 2012, số tiền đóng góp mà tổ chức này nhận được lên tới 91.200.000 euro để tài trợ ở hơn 5.000 dự án mục vụ, truyền giáo và đào tạo trong giáo hội tại các nước nghèo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo bên mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa, các ông thấy ông Môi-se và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với người. Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng, lạy Ngài, chúng con ở đây hay quá. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều. Ngài một cái, ông Môi-se một cái và ông Ê-li-a một cái. Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông. Và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng, đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người. Các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ, Đức Giê-xu lại gần, chạm vào các ông và bảo, trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giê-xu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giê-xu truyền cho các ông rằng, đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đã bước sang tuần thứ hai của mùa chay. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang tiến gần hơn đến biến cố tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu. Đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa biến hình trên núi Tabor. Đức Giê-xu không dẫn tất cả các môn đệ lên núi để biến hình. Ngài cũng không biến hình trước mặt đám đông dân chúng đang tuôn theo người. Nhưng Ngài chỉ dẫn theo mình một số môn đệ thân tín nhất. Khi cuộc biến hình diễn ra, có ông Môi-se và Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Đức Giê-xu. Rồi sau đó lại là tiếng nói từ trời của Chúa Cha vọng xuống. Cảnh tượng có vẻ hết sức hãi hùng, khiến cho các môn đệ vô cùng sững sờ và kinh hãi, đến độ ngã sấp xuống mặt đất. Thế rồi mọi chuyện trở về bình thường, Chúa Giê-xu cùng các môn đệ xuống núi, và Ngài dặn các ông đừng nói với ai về thị kiến này, cho đến khi người từ cõi chết trỗi dậy. Tất cả những sự kiện xảy ra ấy muốn nói với chúng ta điều gì? Trước hết chúng ta hãy cùng ngẫm nghĩ xem, tại sao Đức Giê-xu chỉ đưa một số môn đệ thân tín nhất là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đi lên núi cùng với mình, và sau khi đã cho các ông chứng kiến điều kỳ diệu, Ngài lại dặn các ông không được nói điều đó cho ai biết, cho đến khi người sống lại từ cõi chết. Khi chấp nhận làm người, ngồi hài Thiên Chúa đã trút bỏ mọi vinh quang. Ngài sống kiếp sống của một con người bình thường, hệt như bao người khác. Các môn đệ này là những người được chọn để chiêm ngưỡng một chút vinh quang cao cả của Người, để rồi sau đó, khi đã thấu hiểu được mọi chuyện, họ sẽ trở thành chứng tá cho Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu bước vào cuộc thương khó, chấp nhận để người khác sỉ vả và hành hạ mình. Đó không phải là do Ngài bất lực, yếu thế, không thể làm gì khác hơn nên cam chịu vậy. Ngài thật sự là một đấng uy quyền trỗi vượt trên hết mọi loài. Chỉ có điều Ngài đã cố giấu đi tất cả sự uy quyền ấy, một lòng vì chúng ta. Giữa biết bao con người đang sống trên thế giới này, chúng ta được diễm phúc nằm trong số nhỏ những con người được mời gọi để chiêm ngưỡng Chúa Giê-xu hằng ngày. Nhưng chúng ta có thích không? Có biết bao người khao khát và cố công đi tìm một con đường giải thoát, một đấng để tựa nương, nhưng không thấy. Còn chúng ta được nuôi dưỡng bằng ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta có biết trân trọng và sẵn sàng ra đi để lan tỏa ân sủng ấy cho người khác không? Lời nói phát ra trong cuộc hiển dung làm chúng ta liên tưởng đến biến cố Đức Giê-xu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Ngày ấy, cũng có tiếng nói vọng xuống từ trời: "Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người." Lần này, tiếng Chúa Cha vẫn mang một thông điệp tương tự như thế. Trước hết là giới thiệu căn tính thần linh của Đức Giê-xu, sau đó là căn dặn các môn đệ hãy nghe lời Người. Có bao giờ chúng ta tự hỏi là tại sao Chúa Cha lại phải nhắc nhở chúng ta điều này đến hai lần không? Đức Giê-xu là một con người đặc biệt. Con đường Ngài đi cũng là một con đường lạ kỳ. Người ta sẽ dễ dàng nghe lời Người khi Người thi triển những dấu lạ, khi Người cho người chết sống lại, khi Người hóa bánh ra nhiều. Nói chung là khi Người chiều theo những nguyện vọng của họ. Còn khi Giê-xu nói những điều không khiến họ vui, khi Người khuyên họ hãy can đảm từ bỏ những vinh hoa chóng tàn, vác thập giá hằng ngày để theo Chúa, thì họ cảm thấy những lời đó thật chói tai. Chính Đức Giê-xu cũng đã kể những dụ ngôn diễn tả tâm tình của mình, rằng không phải người nào cũng nghe và đón nhận lời Ngài. Người ta thích đi đường vinh quang hơn là con đường thập giá, con đường của hy sinh. Người ta muốn được hạnh phúc, nhưng người ta không dám can đảm ra khỏi mình để đi tìm một hạnh phúc chân thật và trọn vẹn. Ngày hôm nay, một lần nữa, chúng ta được mời gọi hãy chiêm ngắm Chúa và vâng nghe lời Chúa. Lời ấy có khi khiến chúng ta phải đánh đổi nhiều điều. Có khi ta nghe không thấy lọt tai, nhưng đích thực chỉ có lời ấy mới dẫn ta bước đi trên con đường chân lý. Ta phải nghe theo lời Đức Giê-xu chỉ dạy là vì Đức Giê-xu từ Thiên Chúa mà đến, như Chúa Cha đã làm chứng như thế. Chúng ta hãy xin ơn Chúa giúp chúng ta biết trân trọng những giây phút được ở bên Chúa, luôn vâng nghe lời Người và sẵn sàng làm chứng cho hành trình tình yêu của Người trong đời sống của chúng ta.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các trận chiến và xung đột vũ trang tại nhiều nơi trên thế giới đã lên đến cao độ không thể chấp nhận được nữa và có một hậu quả kinh hoàng không thể chấp nhận được đối với trẻ em. Đó là lời tuyên bố của bà Leila Zerugui, đại diện đặc thường của Liên Hiệp Quốc về trẻ em và chiến cuộc hôm 13 tháng 3 vừa qua trong bản tường trình trước phiên họp thứ 25 của Hội đồng Nhân quyền nhóm tại Geneva bên Thụy Sĩ. Trong bản tường trình, bà cho biết có hơn 250.000 trẻ em bị các chính quyền hay các nhóm vũ trang xung vào hàng ngũ chiến binh. Tại Syria, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi cũng như tại Somalia, Iraq, Afghanistan và bao nhiêu nơi khác nữa, hàng ngàn trẻ em tiếp tục bị bắt xung vào quân ngũ, bị giết, bị thương tật, bạo hành, nhồi sọ và bị buộc phải thực hiện những hành vi tàn bạo vô nhân. Tại Cộng hòa Trung Phi, kể từ khi xảy ra cuộc nổi dậy của nhóm Seleka hồi cuối năm 2012, ước lượng đã có từ 3.500 đến 6.000 trẻ em bị ép gia nhập các nhóm vũ trang. Liên Hiệp Quốc đã lập ra một danh sách gồm 55 quốc gia rải rác khắp nơi trên thế giới, trong đó từ 250 đến 300.000 trẻ em phải sống đời quân nhân. Bà Zerugui nói, bắt một trẻ em dưới 15 tuổi gia nhập quân ngũ là một tội ác chiến tranh. Vì những khó khăn trong việc đi vào các nơi có chiến cuộc, người ta không thể có những con số chắc chắn về hiện tượng này. Chẳng hạn như tại Syria, nơi mà chính quyền không thu nạp trẻ em vào hàng ngũ quân đội chính quy, thì rất nhiều nhóm đối lập lại dùng các em trong trận chiến. Bà nói, trẻ em thường bị dùng như khiên thuẫn chống bom đạn, như bom người và rất thường khi các em bị bạo hành và lạm dụng tính dục. Bà cũng mạnh mẽ tố giác hiện tượng càng ngày càng có nhiều vụ tấn kích các trường học tại Syria, Afghanistan và Nigeria kể từ năm 2013.
Ngày thứ Hai mùng 10 tháng 3 vừa qua, Tổ chức UNESCO Văn hóa Thế giới thuộc Liên Hiệp Quốc đã công bố báo cáo thường niên về tình hình giáo dục trên toàn trái đất, khẳng định rằng vào năm tới đây, 2015, chỉ có 70% tổng số các quốc gia là đạt đến sự bình quyền nam nữ trong lĩnh vực giáo dục trong bậc tiểu học và 56% ở bậc trung học. Báo cáo mới công bố khẳng định rằng thế giới Ả Rập là một trong những vùng đất hầu như không có sự bình đẳng giữa hai phái nam nữ và nhất là trong lĩnh vực học đường. UNESCO nhấn mạnh rằng tại các nước thuộc khối Ả Rập, 60% các trẻ nữ không được cấp sách đến trường. Đây là tỷ lệ cao nhất thế giới, cao hơn cả các nước nằm tại Nam Sa mạc Sahara bên Phi Châu. Chi tiết đáng quan ngại hơn cả. Đó là tỷ lệ này không hề suy xuyển từ năm 1999, ngoài một vài tiến bộ thật nhỏ nhoi, hầu như vô nghĩa. Bà Pauline Rose, tác giả báo cáo nói trên, nói với phái viên báo The Daily Star của Liban rằng, thế giới Ả Rập là vùng đất có nhiều chậm trễ nhất trong lĩnh vực này. Lý do chính thuộc về mặt văn hóa hay là vì nạn nghèo đói. Tại nhiều quốc gia, chẳng hạn như Yemen, những gia đình nghèo phải chọn lựa vì chỉ có thể gửi một vài đứa con đến trường và dĩ nhiên họ chọn các con trai. Còn tại một số nước lân cận, chẳng hạn như tại Syria, cuộc nội chiến đã làm gián đoạn việc học của bao nhiêu trẻ em và dĩ nhiên là bị thiệt hại nhiều nhất vẫn là các trẻ nữ. Bà Rose nói thêm, trong những môi trường và điều kiện thiếu an ninh, các em bé gái có thể trở thành nạn nhân của các vụ cưỡng hiếp bạo hành, nên các bậc cha mẹ giữ các em ở nhà. Ngoài ra, còn phải kể đến hiện tượng thiếu trường học hay là thiếu các cô giáo đảm nhận việc dạy dỗ tại các nước thuộc khối Ả Rập Hồi giáo.
Liên quan đến Syria, trong tuần qua, chiến cuộc tại nước này đã kỷ niệm 3 năm kể từ ngày bùng nổ, đánh dấu cuộc nổi dậy của nhân dân Syria chống lại chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Cuộc nổi dậy này đã trở thành cuộc nội chiến thảm khốc, làm cho hơn 140.000 người chết. Trong số này, khoảng 50.000 là thường dân. Ít nhất 500.000 người bị thương, hàng triệu người khác phải tản cư trốn chạy chiến tranh và tàn phá quốc gia này hầu như thành bình địa. Viện Quan sát Nhân quyền Syria, gọi tắt là OSDH, còn cho biết thêm là có khoảng 17.000 người đã bị xem là mất tích, không để lại dấu vết nào, và hàng chục ngàn người khác đang bị cầm giữ trong các nhà giam của chính quyền. Trong thời gian gần đây, nhiều tổ chức phi chính phủ đã tố cáo là các tù nhân thường bị tra tấn hay có thể bị xử tử mà không cần xét xử gì cả. Một báo cáo của Liên Hiệp Quốc về trẻ em Syria công bố ngày 5 tháng 2 vừa qua, lên án chính quyền cũng như các phe nhóm đối lập vũ trang đã là thủ phạm của nhiều vụ lạm dụng bạo hành đối với trẻ em cũng như phụ nữ tại đây. Họ có thể bị bắt giam để tạo áp lực trên gia đình, bị tra tấn cưỡng hiếp hay bị dùng như khiên thuẫn chống đạn bom. Trẻ em cũng có thể bị bổ sung vào hàng ngũ quân đội chiến đấu. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết là con số người tị nạn Syria đã lên đến gần 2,5 triệu người, trong đó có 1,2 triệu trẻ em rải rác tại các nước láng giềng như Liban 935.000, Jordani 574.000, Thổ Nhĩ Kỳ 613.000, Iraq 223.000 và 134.000 bên Ai Cập. Con số người tản cư trong nước là 6,5 triệu. Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức phi chính phủ, trong đó có Hội Chữ Thập Đỏ, báo động trước tình trạng khẩn trương tại Syria. 40% các bệnh viện đã bị tàn phá và 20% khác chỉ có thể hoạt động cầm chừng mà thôi. Hôm 5 tháng 3 vừa qua, Ủy ban điều tra về những vi phạm nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã tố cáo chính quyền Syria dùng đến các chiến lược vô nhân đạo như vây hãm và cắt đường tiếp tế thực phẩm để buộc đối phương phải đầu hàng. Ngày thứ Hai 10 tháng 3 vừa qua, Chương trình Lương thực Thế giới, gọi tắt là PAM, tiết lộ rằng trên 500.000 người sống trong những vùng xa xôi hiểm trở, không được tiếp tế thực phẩm và thuốc men cần thiết.
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, bác sĩ Aldo Morone, Tổng Giám đốc Bệnh viện San Camillo ở Roma, mới từ Beirut trở về sau một chuyến công tác, đã cho biết là tình hình tại các trại tị nạn thật là thê thảm. Vấn đề trầm trọng nhất là thiếu thốn thực phẩm. Liban là một quốc gia nghèo vì mới ra khỏi một cuộc khủng hoảng chính trị nội địa, nay lại phải đối diện với làn sóng người tị nạn từ Syria tràn sang. Chỉ cần nghĩ rằng dân số Liban tổng cộng là 4 triệu rưỡi người và con số người tị nạn tại đây là hơn 1 triệu rưỡi. Chính vì thế, cần phải phối hợp một chiến dịch cứu trợ nhân đạo quy mô mà thế giới trong lúc này dường như đang làm ngơ. Tuy nhiên, bác sĩ Morone nhấn mạnh rằng, ở giữa những khó khăn cao độ đó, ông đã nhìn thấy những chứng tá liên đới cao cả, nhất là của nhiều phụ nữ Liban. Họ đã sẵn sàng đón tiếp nhưng không nhiều phụ nữ tị nạn với con cái còn nhỏ, chia sẻ từng miếng cơm manh áo để tránh cho các phụ nữ và trẻ em này phải sống cảnh chung chạ trong các trại tị nạn với bao nhiêu nguy hiểm đe dọa.
Hôm 12 tháng 3 vừa qua, Quốc hội châu Âu đã lên tiếng báo động trước hiện tượng phong trào quốc xã kỳ thị người nước ngoài đang gia tăng không những trong các quốc gia thành viên mà còn trong tất cả các nước thuộc đại lục này. Chính vì thế, cần phải cấp thiết đề ra một biện pháp đáp trả thích ứng chung cho toàn thể lục địa Âu Châu, được phối hợp quy mô và để ý đến những thành quả đạt được trong lĩnh vực phòng chống phong trào tân quốc xã cho đến ngày nay. Lời báo động trên đây vừa được bà Theodora Bakoyanis, Chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc hội Âu Châu đưa ra trước phiên họp khoáng đại của Ủy ban về việc soạn thảo một tài liệu chống lại các khuynh hướng tân quốc xã hiện nay. Trong phiên họp, các tham dự viên đã đặc biệt chú ý và chấp nhận một số các biện pháp, nhất là trong việc giáo dục, của một số các quốc gia thành viên để ngăn ngừa đà lan tràn của các chủ thuyết tân quốc xã. Chẳng hạn như Thụy Điển đã đầu tư ngân khoảng 8 triệu euro trong các năm từ 2012 đến 2014 trên toàn lãnh thổ quốc gia để củng cố nền dân chủ trong nước, dựa trên căn bản các cuộc học hỏi nghiên cứu trước đó đã chứng minh rằng có một mối liên hệ chặt chẽ giữa mức độ cảm thông và chấp nhận tha nhân của các sinh viên học sinh và con số giờ học liên quan đến nền dân chủ và đào sâu vấn đề nhân quyền.
Trong tuần qua, mạng web thế giới đã mừng kỷ niệm 25 tuổi đời. Mạng này đã được ông Tim Berners-Lee, một chuyên viên vi tính người Anh làm việc tại trung tâm nghiên cứu CERN ở Geneva bên Thụy Sĩ, khai sáng hồi trung tuần tháng 3 năm 1989, với mục đích đầu tiên là chia sẻ thông tin với các chuyên viên nghiên cứu tại các trung tâm khác nhau. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, mạng này đã trở thành một cuộc cách mạng không biên giới, mang Internet đi đến khắp nơi và biến đổi hẳn cuộc sống con người, tuy rằng những biến đổi này nhiều khi cũng đi kèm nhiều nguy hiểm. Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa mạng web là một dụng cụ có thể cung cấp khả năng giao tiếp rộng lớn hơn và như thế tạo nên một lĩnh vực liên đới giữa mọi người sâu rộng hơn. Đây là một món quà của Thiên Chúa. Nếu được sử dụng đúng đắn. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Giấc mộng một Liên bang Nga vĩ đại.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Ngày mai 16 tháng 3, người dân sống trong vùng Crimea của Ukraine sẽ tham gia cuộc trưng cầu dân ý, quyết định có muốn sáp nhập vùng này vào Liên bang Nga hay không. Cuộc trưng cầu dân ý chỉ có hình thức dân chủ bề ngoài vì Quốc hội Crimea đã bỏ phiếu tuyên bố vùng này độc lập nhưng là phần của Liên bang Nga, và Nga đã gửi 3.000 binh sĩ sang chấn đóng tại một số căn cứ trong vùng, gọi là để đương đầu với sự tấn công của quân đội Ukraine. Ngoài ra, trong những ngày vừa qua, Nga cũng đã điều động bộ binh, xe tăng, pháo binh và lính dù tới các vùng biên giới Ukraine như Rostov, Belgorod, Tambov và Kursk, trong đó có 4.000 binh sĩ nhảy dù đóng tại Rostov với 36 máy bay và 500 quân xa. Thế rồi cũng có 27 chiến đấu cơ Sukhoi và 3 máy bay vận chuyển quân sự cũng đã được đưa tới sân bay Bobruisk, nằm ở mạn đông nam thành phố Minsk của Belarusia. Cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã bắt đầu ngày 24 tháng 11 năm ngoái, khi Tổng thống Viktor Yanukovych quyết định không ký nhận thỏa hiệp gia nhập Liên hiệp Âu Châu, dự trù vào hai ngày 28 và 29 tháng 11. Hàng trăm ngàn người dân Ukraine đã ồ ạt xuống đường biểu tình phản đối. Ông Yanukovych đã ra lệnh cho cảnh sát chống bạo động đàn áp và bắn vào các đoàn biểu tình, khiến cho 100 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Ngày 22 tháng 2 năm nay, các đoàn người biểu tình đã xông vào chiếm dinh thự của chính quyền. Các lãnh tụ phe đối lập yêu cầu tổ chức đầu phiếu sớm. Tổng thống Yanukovych biến mất. Quốc hội Kiev bỏ phiếu truất phế ông và quyết định tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 25 tháng 5 tới đây. Ngày 24 tháng 2, Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov loan báo tin truy nã Tổng thống Yanukovych và các người lãnh đạo khác vì tội tàn sát người biểu tình. Ngày 26 tháng 2, phe đối lập chỉ định ông Arseniy Yatsenyuk làm thủ tướng và được Quốc hội chấp nhận hôm sau đó. Trong cùng ngày 27 tháng 2, một nhóm người vũ trang mang cờ Nga chiếm hai dinh thự của chính quyền tự quản Crimea tại Simferopol và bắt buộc chính quyền địa phương từ chức. Các nhóm quân phỏ Nga cũng chiếm sân bay Belbek tại Sebastopol. Vừa được chỉ định làm thủ tướng vùng này, ông Sergei Aksionov thừa nhận Tổng thống Yanukovych là Tổng thống hợp pháp của Ukraine. Sự kiện này càng gia tăng căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Ngày 4 tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin đã mở cuộc họp báo tuyên bố không cần phải gửi quân đội Nga sang Ukraine, nhưng Quốc hội Nga đã bỏ phiếu thuận và thực ra một số quân Nga đã hiện diện trong vùng Crimea. Tuy nhiên trước đó ngày 2 tháng 3, sau khi điện đàm với ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Putin đã tuyên bố rằng trong bất kỳ trường hợp nào có sự leo thang bạo lực đối với các người dân Nga sống trong khu vực phía đông của Ukraine và Crimea, thì Nga sẽ không thể đứng ngoài và sẽ sử dụng bất kỳ biện pháp nào cần thiết phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ họ. Lời tuyên bố này bao hàm rất nhiều ý nghĩa và khiến cho các nước Đông Âu và các cộng hòa vùng Caucasus, kể cả Armenia, rất quan ngại. Các căng thẳng tại Ukraine đã gây ra cảnh lời qua tiếng lại giữa Hoa Kỳ, Liên hiệp Âu Châu và Liên bang Nga. Tổng thống Barack Obama và vài quốc trưởng Liên hiệp Âu Châu đã tuyên bố việc Nga xâm lăng vùng Crimea là bất hợp pháp và vi phạm công pháp quốc tế. Nếu Nga không xét lại chính sách xâm lăng Ukraine của mình và không hủy bỏ cuộc trưng cầu dân ý, thì Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với Nga, như sẽ đông lạnh các ngân khoản của Nga trong các ngân hàng và giới hạn việc cấp các chiếu khán du lịch cho công dân Nga, cũng như không mua khí đốt và dầu lửa của Nga nữa. Tổ chức Cộng tác Phát triển Âu Châu đã tạm ngưng tiến trình cứu xét chấp nhận Nga làm thành viên. Ngày 13 tháng 3, Quốc hội Kiev đã chấp thuận đề nghị tổng động viên 60.000 binh sĩ thiện nguyện để đương đầu với sự xâm lăng của quân đội Nga. Mặc dù Hoa Kỳ tiếp tục cao giọng phản đối và Ủy ban Âu Châu, nhóm phiên họp ngoại thường tại Bruxelles đã loan báo các trừng phạt kinh tế chống lại Liên bang Nga, Tổng thống Putin không lui bước và xem ra cũng không lo lắng gì. Đã từng là trùm chỉ huy lực lượng mật vụ KGB của Đế quốc Cộng sản Liên Xô, ông là người rất thủ đoạn. Thật thế, Tổng thống Putin thừa biết là các nước Âu Châu cần dầu lửa và khí đốt của Nga, còn Hoa Kỳ thì cũng không mạnh gì trong thời điểm này. Ngoài ra, ông đã không bao giờ từ bỏ giấc mộng tái lập một liên bang Nga vĩ đại hùng cường. Vì thế, nguyên tắc bảo vệ các nhóm dân Nga sống tại Ukraine sẽ giúp ông từ từ tái chiếm các vùng đất từng thuộc Đế quốc Liên Xô xưa kia một cách danh chính ngôn thuận. Và lá bài Ukraine là nước bài thử đầu tiên giúp ông Putin từng bước thực hiện giấc mộng liên bang Nga vĩ đại. Nhưng nó cũng có thể là một ngòi nổ làm bùng nổ chiến tranh với các hậu quả tiêu cực vô cùng tai hại mà không ai có thể lường trước được, kể cả Tổng thống Vladimir Putin.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Người đi do Minh Ngọc trình bày, nhạc và lời của Ngô Duy Linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco và các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh đã kết thúc 5 ngày tĩnh tâm mùa chay tại nhà thầy Chí Thánh ở thị trấn Ariccia và trở về Vatican. Berlin, Đức Tổng Giám mục Nikola Eterovich, Sứ thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Liên bang Đức, cảnh giác các tín hữu đừng biến Giáo hội Công giáo thành một tổ chức từ thiện, một tổ chức phi chính phủ. Washington, một linh mục người tiệp, cha Thomas Halik, được giải thưởng Templeton 2014 vì các hoạt động thăng tiến đối thoại và cảm thông giữa các tôn giáo trên thế giới. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.490 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.